Tấm lụa đào, chương 10. Bà Đầm đang giảng bài thì anh Lăng Tông đem giấy mời tới. Bà xem xong hỏi có chuyện gì vậy? Anh Lăng Tông đáp với sự dè dặt: Dạ, tôi không biết có phải lại là một vụ thư từ lăng nhăng của đám học trò nhổ dò ở lớp nhất không thưa bà? Bà Đầm kêu lên ô là la một cách thất vọng. Anh Lăng Tông vừa đi ra khỏi cửa, bà nói với học trò: Chuyện đó có đáng gì mà phải họp hội đồng kỷ luật kìa. Nếu là học trò dưới 18 thì chỉ là chuyện đùa vui vẻ, còn nếu chúng trên 18 thì là quyền của chúng mà. Tuy bà Đầm nói vậy nhưng Minh vẫn nơm nớp lo sợ. Minh mò xem thư từ định gửi cho Emily còn trong túi không. Còn thư từ của Emily gửi cho chàng đều cất trong rương có khóa. Chàng chỉ đọc trong mùng với chiếc đèn pin bắt mũi, đọc xong cất vào lại và khóa liền, không thể nào lọt đi đâu cho được. Vậy vụ này xảy ra ở lớp nào? Chàng ngoảnh sang thấy Vier Bền ngồi tỉnh queo. Chàng nháy mắt, Bền đáp lại như bảo: Ôi, không có gì đâu. Bà Đầm sửa soạn đi họp rồi còn nói ráng: Tình yêu là sự sống của con người, là nguồn hứng của các văn sĩ. Cole và Virginie mới 15-16 tuổi đã yêu nhau. Tình yêu của họ được viết thành sách và giảng dạy ở các trường. Thế thì tại sao ở đây người ta lại cấm đoán? Hội đồng kỷ luật đã đủ mặt ở văn phòng. Bà Đầm vừa vào, vừa an tọa xong thì tuyên bố khai mạc buổi họp. Thầy Suỵt rút trong cặp ra một tờ giấy và đọc lên một bài thơ rất ngôn mà thầy đã bắt được và cất giữ như một hồ sơ tối quan trọng. Giọng thầy khàn khàn: Con gái 15 muốn lộn lẹo, ngày đêm khóc lóc rụng lông nheo, mai này mẹ gả cho thằng ấy, mặc sức đêm ngày nó đã đeo. Mặc sức đêm ngày nó đã đeo, tuổi mới 15 đã lộn lèo, mai này mẹ gả cho thằng ấy, ngày đêm nó đã rụng lông nheo. Đọc xong thầy lắc đầu: Học sinh bây giờ quá quắc lắm. Hồi thở tôi tới trường, thầy bảo gì nghe nấy, lơ mơ là bị phạt quỳ sơ mít. Còn bây giờ chúng không khôi, thầy bà ra cái gì ráo đội. Việc nào trường cấm đoán, chúng càng làm lung. Thấy phạt thì lại đụng tới cha mẹ chúng nó, chuyện lôi thôi quá. Giáo sư Tràng dạy môn Anamite và giảng luật dân tiên bằng tiếng Pháp, gọi Nguyệt Nga là fiancé của dân tiên, dịch từng câu cho bà Đầm nghe. Nhưng tới các chữ lộn lèo và đá đeo thì ông đùng cho giáo sư Long và khẩn khoản: Anh là người dịch cả bài diễn văn của ngài tham biện buổi hôm lễ, vậy xin anh tiếp với tôi. Dịch một chục bài diễn văn cũng không khó bằng mấy chữ này đâu ông bạn ơi. Giáo sư Long lắc đầu ngoài ngoại: Thì anh cứ dịch theo cái kiểu của cụ Nguyễn Văn Vĩnh dịch mấy câu kiều đó, là trăm năm trong cõi người ta, ra India sang sang dans la vie de l'homme, chứ khó khăn gì. Dịch như vậy thì người Pháp đâu có hiểu được sự thâm thúy trong ngôn ngữ ta. Thì mình cứ dịch với tất cả khả năng của mình thôi, chứ làm sao bây giờ. Vậy ông bạn thử dịch giùm tôi hai chữ lộn lèo và đá đeo cho bà bạn mình nghe được chút không? Giáo sư Tràng lắc đầu: Thôi, tôi xin đầu hàng. Thì tôi cũng xin chịu thua, quả mai cụ Trương Vĩnh Ký tái sinh mới dịch nổi. Bà Đầm sốt ruột chờ nghe ý nghĩa những tiếng của Anamit. Giáo sư Long bảo chữ lèo không có trong tiếng Pháp, muốn cho bà Portier hiểu cái lèo là cái gì thì chỉ có cách là cho bà coi cái lèo trên con diều giấy và cái lèo ở cánh buồm ghe ngoài thuyền sông cái á, lơ cái lèo, xe lơ cái lèo. Người Pháp họ không dịch được hai tiếng nhà quê nên cứ để nguyên như vậy mà đọc theo tiếng Pháp. Lê Nhạc cũng như họ đọc thủ dầu một và biên hòa ra là Thuy Đô Mốt và Pinoa vậy mà. Còn đá đeo thì cứ dịch ra là Pierre Porte, nghĩa là một công việc nặng nhọc như đeo đá, chứ không phải nhẹ nhàng như dạy học đâu bà Portier ạ. Mọi người cười ầm và gật đầu tán thưởng. Thầy Xuyên báo cáo tiếp bằng một giọng nghiêm trọng. Tối đa. Dạ, em Hoàng ở Cua Súp vừa trình cho tôi một mẫu giấy, chứ không phải tôi bắt được. Tôi hỏi em đứa nào viết đưa cho em. Em thưa rằng em thấy trong tủ của em chứ không biết đứa nào đưa. Tôi hỏi em có nghi ai hay không. Em bảo là em không nghi ai, nhưng có một đứa cùng lớp bữa nào cũng chọc ghẹo em. Rồi thầy lấy ra một mảnh giấy và đọc. Móng chuồng mọc giữa chồng đồng chòi, có muốn xem còi cứ bảo anh cho. Giáo sư Long cười ngất và nói liền, móng chuồng là cái ancien, còn đồng chòi là cái chòi Cella Somier giữa đồng. Đây là phong cảnh rất đẹp của đồng quê, ai cũng đã từng trông thấy hết. Còn cái còi cũng không có nghĩa gì là xấu. Cái còi là cái thu hút, cái xếp lê. Trọng tài điều khiển một trận đá banh ngậm còi trong miệng thổi quét quét trên sân cỏ. Thầy giám thị cũng có một cái để chỉ huy học sinh tập thể dục. Các cô gái hiếu kỳ muốn coi hoặc thổi còi chơi, vậy thôi. Bà Đầm phụ họa. Trời, con gái đòi xem còi, thổi còi, thậm chí sắm riêng một cái còi, có gì là phạm luật? Cả hội nghị cười ngã nghiêng. Thầy Phước dạy lớp Superior, biết học trò của mình bị xí nha lê, nhưng thầy không dự phiên họp để bên vực chúng. Trái lại, thầy cứ bình dân. Như vậy, thầy chỉ ngóng nghe. Khi thấy học trò mình trắng án, thì thọc tay vô túi quần. Tú quần tây đi qua đi lại trước hàng ba và cất tiếng hát nho nhỏ và hút gió theo điệu tango Shinoa như để trêu tức thầy Suỵt. Oh ma belle, je t'adore, người đẹp ta ơi, anh yêu em say đắm. Thầy Suỵt ấm ức nhưng đành làm vui với đám học trò lớn. Mới lần cuộc sức mà đã biết đá đeo lộn lèo rồi, lên hơn cao nữa, ai mà canh giữ tụi nó cho nổi. Tội nghiệp cô bé Hoàng đã 16 tuổi rồi, rớt sơ học có 3 năm liền, nên không lên nổi năm thứ nhất, nhưng trời lại phú cho Hoàng một thân hình đẩy đà, nên bạn gọi cô là La Grande Nanon, một nhân vật của tiểu thuyết Balzac, và hay chọc ghẹo cô. Bà Đầm về lớp lấy phấn, viết ngay lên bảng những tiếng anemic không có dấu. Đá đèo và lộn lèo và hỏi các con có hiểu đá đèo và lộn lèo là gì chưa. Đám học trò ôn minh bụng miệng cười khúc khích. Bà tiếp, lộn lèo thì tôi chưa hiểu, nhưng còn đá đèo theo giáo sư Long giải nghĩa thì đó là một công việc nặng nhọc chứ không phải như dạy học. Các con nên chớ đá đèo nhiều mà mất sức khỏe. Học trò lại cười to hơn. Cơm chiều xong, Minh và Bền dắt nhau đi chơi. Thư mày gửi cho Emily phải cẩn thận nha. Thầy bắt được thì mày lên tablo Donne bây giờ á, Donne. Lo cho mày cái kìa. Văn chương phú lục chẳng hay, trở về làng cũ học cài cho xong, chứ lo gì. Hai đứa đi ra sân thì gặp lão già đang quét lá. Lão dừng chổi, quệnh mồ hôi và hỏi Bền. Hôm nay sao không thấy đội nào tới đá ở sân nhà hết vậy cậu? Dạ có, sắp có rồi cụ ơi. Đội nào đó cậu? Đội chân guốc cao đá với đội chân dài ba ta. Cậu còn đá nữa không? Kiếm cho tôi cái vé vô cửa để coi cậu làm bàn. Ông già nói tỉnh bơ. Minh đáp, lúc rầy nó đá tới hai đội lận cũ à, sợ e nó suốt cú lộn lèo, úp lộn mèo không nổi như trước. Nói vậy là ngoài đội nhà ra còn đá cho đội nào nữa hả? Dạ không, hai đội là đều đội nhà hết, nhưng đội mới này nó đá mệt cầm canh à, chỉ có mình nó và thủ môn bên kia thôi, mà trận nào nó cũng thua bàn trắng, thủ hòa là may lắm mà. Lão già làm bộ chân hững, cái đội banh gì mà kỳ vậy? À, tôi hiểu ra rồi. Lão cười đắc chí nhìn bền, hèn chi độ rày, tôi thấy cậu hơi xúc sức à ha. À, nhưng không sao đâu. À, ráng xuất cứu pho nghe, chỉ một ít lâu thủ môn ôm banh lông của cậu rồi phọt phe luôn. Rồi quay lại Bảo Minh, lão hỏi, còn cậu đã bơm được xe cho em gái chưa? Bền đáp hớt, nó đang còn xách ống bơm chạy xà quần. Tiếng bơm làm cho tôi nhớ chuyện hồi bên Tây. Lão già nói, hồi đó tôi suýt bị nhốt cát xô cũng vì bơm xe đạp cho bà đầm chủ nhà. Bơm xe sao mà ở tù vậy cụ? Minh tò mò. Như vậy mới tức cười chứ, chẳng là như vậy nè. Lão già đặng hắn lấy giọng. Tôi mang tiếng là đi lính Tây hồi cá to đít vít đó, nhưng qua bển có thấy giặt giá gì đâu, chỉ toàn là giặt quần áo sửa xe lao dài cho vợ chồng ông quan ba. Tiếng Tây nó gọi là cặp tền đó cậu ơi. Mà ông quan ba đi làm trong là trại lính cũng như ông đơ dèm rít, ông đơ dèm rắc ở bên Sài Gòn mình đó. Ông dèm như ông dèm rít, ông dèm rắc ở bên Sài Gòn mình. Lão cười khẩy rồi nói tiếp, một bữa trưa tôi đang giặt quần áo cho vợ chồng ổng, bỗng nhiên tôi nghe tiếng kêu cá rắn xanh. Số numero lính của tôi là 45, nên bà ta chỉ gọi số lính chứ không gọi tên, vì tên tôi là Khoánh rất khó kêu, bà không thèm dùng. Tôi ngoảnh lên lầu thì thấy bà đầm mắt mắt chu choa mẹ ơi, cái bàn tay trắng phao phao dịu nhiễu. Tôi đáp ngay, quý madam, nhưng chưa biết bả sai mình đi chợ hay nấu nướng món gì, thì thấy bả cong hai cái ngón tay thành một vòng tròn và dùng cái ngón tay kia trỏ sọt sọt, miệng thì dục vít vít mau lên, còn tay kia thì thọt càng nhanh. Tôi nghe tụi lính thuộc địa kháo với nhau những chuyện về mấy bà đầm hay nuôi chó bé trê. À, bà này không nuôi chó, chỉ có chồng, nhưng ông quan ba thì lại già cúp bình thiếp, nên bà cần mình đây chứ gì. Thoáng nghĩ vậy, tôi bèn rửa tay rửa chân, mặt mũi sao cho coi được, rồi giọt lên lầu. Tới chân cầu thang thì thấy bà đã thay đồ ngủ mỏng te, da thịt lồ lộ, coi thiệt ngứa cái con mắt. Nhưng tôi mới giọt được vài nấc thang thì bà trỏ chiếc xe đạp ở chân cầu thang, bà lại đưa tay sọt sọt vào quát ôm, vít vít mày đuôi hả? À thì ra vậy. Tôi nghe lạnh toát cả người, quay lại trở xuống ký sách cái bơm xe. Tôi quay trở xuống ký cách bơm xe. Minh và Bền cười ngất. Bền hỏi, sao bà không nói mà lại sọt? Bà nói tôi đâu có hiểu, mà tôi cái kiểu mềm sổi sẹn già na bạc già na cọ, bà cũng đâu có nghe có ra, cho nên bà phải nói bằng tay bằng chân. Lão già tiếp, tôi bơm xe chưa xong thì nghe tiếng già đinh còn cọp đi xuống. Tôi ngước lên, ông quan ba mặt đỏ rừ, thì ra ổng về nhà để cùng bà ăn bữa trưa. Mỗi lần ổng cũng về nhưng đi bằng xe nhà binh, không hiểu bữa nay sao ổng lại đi xe đạp êm ru. Cái thân của ổng cũng đâu có khép gì cái ông ca re của mình. Bánh xe xẹp lép nên bắt tôi bơm. Bền cười, may mà xe của ổng, chớ xe của bả xẹp, bắt cụ bơm thì chắc có mà giãn xương sống. Giãn thì giãn cũng ráng bơm mà. Lão già cười hiếp mắt. Hai đứa vừa quay lưng thì lão già gọi giật lại, tôi nghe nói các cô các cậu cô súp sầm xì vì chuyện đó hả hai cậu? Bền đáp, tụi con trai hỏi đám con gái có muốn coi còi thì cho xem chứ đâu có chuyện gì đâu bác. Lão già cười ngất, Bên tay nó không biết đó là cái còi. Tụi đầm con biết thổi còi hết trơn, nên chúng gọi coi còi làm chi. Còn mấy cô của mình lớn chồng ngồng mà không biết đòi coi. Mà có cậu nào dám cả gan cho cô nội coi hay không? Dạ chắc thiếu gì đứa cho coi, nhưng không biết có cô nào dám coi hay không thôi à. Hờ, sớm muộn gì, đòi coi làm gì cho mất công ông giám thị.